cho tới cái năm này tôi viết cái tập này, tập thơ này hay đó, là cách đây là một năm, mấy mươi năm dạy học và nghiên cứu, trao dồi tất cả các cái kinh điển của các tông, trong đó có Pháp Tướng Tông, tức là Di Thích Học, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, đều nghiên cứu hết. Thì cho tới ngày nay đó, tôi có thể nói không lầm là cái tông thiền, mọi tông khác, mọi người đều tự Phật và tu các cái tông khác thì được quyền nói mình ở cái tông khác. Nhưng mà thật sự ra là thiền á, cái tông nào cũng phải gọi là thiền hết. Tông nào cũng đều phải tu thiền hết. Đó. tôi viết cái bài mà của cái lời thi lộ này, để tôi coi kỹ lại bây giờ nó rất là dễ quên. Ngày 6 tháng 2 năm ngày 3 giờ kia 30 Tết năm Mậu Tý. Năm Mậu Tý là năm ngoái, nó nghe nên kỹ sửu rồi. Thì tôi viết cái bài thi lộ của cái quyển thơ này đó, 3 giờ kia 30 Tết năm Mậu Tý. Tức là bắt đầu là tôi viết cái quyển này hay là một năm để in xong để cho Phật tử hôm nay. Thì tôi thấy là ôn tới nghiêng tầm lui đó, thì tất cả tôi đều là phải vận dụng qua thiền định, mà đọc, mà học, mà tu tập, chứ không phải là thiền là của một tông thiền thôi. Tôi nói cái này là các Phật tử để ý này. Gọi là tham thiền không có nghĩa là của một thiền tông, mà là mình tu Tịnh Độ Tông cũng phải, cái vấn đề của Tịnh Độ Tông cũng phải tham thiền. Cái tham tức là tham vấn, tham cầu, tham gia, tham khảo. Chứ tham có nghĩa là tham khảo, tham vấn, tham cầu, tham tầm, tham gia. Mà thiền là tư duy, là thiền định. Cho nên là khi mà mình tham khảo, mình tham vấn, mình tham gia ở trong cái pháp môn tu tập đó, rồi mình tập thiền định, phải tập học tu tập thiền định. Mà thiền định thì như tôi nói từ lâu rồi đó, chứ thiền định có nghĩa là tư duy tu, cũng gọi là tánh lự. Tức là mình để những cái giờ phút tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng ở trong một cái môi trường yên tĩnh, không có ồn ào, không có rầy rà, không có phiền muộn. Thì trong cái môi trường như vậy mà mình tư duy quán chiếu một vấn đề tu tập, thì cái chuyện thiền định lúc đó là mình gọi là tánh lự. Tánh lự tức là tư lự, tư duy trong môi trường tu tập. Thế thì chữ tánh lự cũng như là cái chữ tư duy tu, hai cái nghĩa đó, cái nghĩa tôi gọi là cổ dịch và kim dịch, từ Pháp Sư Huyền Trang trở về sau ta dịch là tư duy tu, còn từ Pháp Sư Việt Trang trở về trước, như là Cô Ma La Thập trở về trước, thì người ta dịch cái chữ thiền định đó là tánh lự. Thế thì cái nghĩa tánh lự tức là tư lự, tư duy trong môi trường yên tĩnh. Cũng như chữ tư duy tu là suy nghĩ, tư duy phân tích cũng trong môi trường tĩnh lặng và yên tĩnh. Cho nên hai cái chữ đó ta xác định rằng là cái người đệ tử Phật tu, hoặc là tánh lự hay là tư duy tu đó, là một nghĩa của chữ thiền định. Mà Phật giáo các tôn nào gọi là tu tập đều phải vận dụng tư duy tu, đều phải vận dụng tánh lự cả. Vì vậy cho nên là cái quyển này tất cả cái đề tài từ bài thơ thứ nhất cho tới bài thơ thứ 130 đều gọi là cái đề tài là tham thiền tất cả. Cho nên tôi nhắc các Phật tử, cái này không phải dễ đọc, mà không phải ai cũng bằng lòng. Cũng như cái quyển Kim Cang Bát Nhã này, quyển Kim Cang Bát Nhã này nó cũng không phải dễ đọc, không phải ai cũng bằng lòng. Một cái ngành giáo lý mà thật sự cao sâu của đạo Phật, mà cái đỉnh cao của đạo Phật là Bát Nhã Ba La Mật, cái môn tu cao tổ của đạo Phật là Như Quyển Tâm Ma Đề. Như Quyển thì cho nên là cuối cùng cuộc đời tôi để cái hiệu là Như Quyển Thiền Sư, để tôi muốn nhắc với tự mình và muốn nhắc với mọi người đệ tử Phật có quen có biết có học với tôi, là phải lấy cái Như Quyển Tâm Ma Đề đó, tức là thiền định, mà lấy cái đầu đề Như Quyển là cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Tại đây cái từ là Như Quyển là để nhắc mình và nhắc với mọi người nhất thiết đủ biện pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn khát bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ đó. Ai nhớ 10 cái ví dụ đó để làm cái đối tượng tư duy tu tập quá chiếu là sớm muộn người đó sẽ đạt từ từ để đạt đến đỉnh cao là Như Quyển Tâm Bụi. Tôi xin nhắc, cho nên cái tập này là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, tức là cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Mà chữ Như Quyển này không phải để tôi riêng tôi, mà tất cả Phật tử nam nữ đều có khả năng vận dụng tu tập cái pháp môn Như Quyển này. Phải coi đó là cái trọng tâm, đó là cái mục đích đạt đến của chư Phật, mà cũng tức là của chúng ta. Chúng ta phải lấy cái điểm đó, cái đích đó để tu tập. Vì vậy mà trong này là có bao nhiêu bài đều gọi là tham thiền hết, tham thiền 1 cho tới tham thiền 130. Tôi xin nhấn mạnh là những người nào mà có nghe, có học của tôi, ít nhất là cũng được một bộ kinh, hai bộ kinh nào đó, và thời gian nghe giảng trong một hai bộ kinh nào đó. Chứ còn những vị mà chưa có nghe tôi giảng, chưa có nghe cái cách dạy của tôi, thì tôi xin nhắc là cái này khó đọc lắm đó. Mà khó đọc rồi mà các vị mà đem mà quăng mà ném rồi thì nó uổng tôi dữ lắm đó nha. Tôi biết cái này phải nói rằng là đem về cái trí tuệ là moi móc cái đầu óc của mình, mà moi móc từng lượm lặt, moi móc ở trong cái ba tạng kinh điển, mà mỗi một cái đề tài, một bài thơ đó là một món quà, một món thực phẩm, một món ăn ngon ở trong kinh, ở trong luật, ở trong luận, tôi moi móc ra và tôi làm thành một cái bánh. Trong cái lời xin lỗi này, cái lời nói đầu, tôi làm thành cái bánh để tặng cho những người Phật tử hữu duyên. Tặng cho Phật tử hữu duyên nha. Hữu duyên tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những người có chủng tử đại thừa, cái những người mà như trong quyển kinh Bát Nhã này nói này, nó có cái thành phần được chỉ định, có thể nghe kinh Kim Cang Bát Nhã được, mà có thành phần chống chỉ định. Thành phần chống chỉ định là những cái thành phần mà thích vang sinh lại lục cầu khẩn ở bên ngoài ấy, thì nghe kinh Kim Cang Bát Nhã không nổi, nghe đọc cái quyển như quyển thiền sư thi tập này không nổi. Cho nên tôi xin nhắc cái này là Kim Cang Bát Nhã này nó có hai phần. Một là chỉ định, là người phải có chủng tánh đại thừa. Hai là phải có tâm ưa thích thiền na quán chiếu. Tu Phật phải là tu thiền á, chứ mà các vị mà chê tu thiền, các vị nói tôi tu tịnh. Tôi rất tiếc là có một Phật tử của tôi, gọi là của tôi mà, nghĩa là Phật tử này ban đầu cũng có nghe, rồi có theo tôi nghe, mà cũng ít có đi nghe, chỉ đọc sách thôi. Rồi sau đó một thời gian rồi là viết cho tôi một lá thơ. Nó bây giờ coi như xin là từ giả cáo biệt thầy. Ủa bây giờ con quyết tâm đi theo con đường niệm Phật để được vãng sanh. Nghĩa là không đi cũng được cái bài nữa. Tôi nghe tôi rất lấy làm xót thương, bởi vì có cái cách niệm Phật nào mà không tu tập thiền á? Có cái ông thiền sư nào mà giải tu thiền mà không có tương quan tới niệm Phật, nhớ Phật đâu? Niệm Phật tức là thiền ha, tức là tu thiền. Còn người ta quan niệm là tu thiền là không có tu tịnh độ, niệm Phật để giảng sanh mà không có tu thiền á, cái đó là người ta giải các vị kêu tên Phật, chứ không phải là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật phải là niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm mới là niệm Phật. Chứ niệm Phật mà kêu bằng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà kêu vậy đó, cái đó cái sự lai lạc rất là ít ỏi. Cũng như niệm Quan Thế Bồ Tát, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, mẹ Quan Âm cứu con, cứ kêu như vậy cho nó là kêu tên Quan Âm Bồ Tát, kêu tên Phật chứ không phải là niệm. Ở trong cái tập thơ này nó có cái bài niệm Phật ở trong này. Trong này có nói pháp môn tịnh độ, trong này có nói về kỳ siêu, kỳ an, có nói về tha thiền hết. Nhưng mà các vị đồng là các vị phải tham bạn nha. Tham để mà tham cứu, để mà tư duy, để mà quán chiếu thì các vị mình nhận thức được cái chất pháp của đạo Phật. Chứ còn kêu tên Phật không, không phải là tu tịnh độ vậy đâu. Tu tịnh độ là phải niệm Phật, mà niệm Phật tức là nhớ Phật. Mà nhớ Phật là Phật là gì? Phật là cái tri kiến Phật của mình, là cái trí tuệ đức tướng vốn có của mình. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, đều có cái đức thanh tịnh, trang nghiêm, giải thoát giác ngộ y như kêu Phật vậy. Cái gì niệm Phật là phải niệm cái Phật đó, cái Phật là trí tuệ Như Lai đức tướng. Còn kinh Pháp Hoa rồi niệm Phật của kinh Pháp Hoa là phải là nhớ rằng là Đức Phật Thích Ca ra đời là nhằm mở mang hướng dẫn cái tri kiến Phật của tất cả chúng sanh. Là Phật cho rằng là tất cả mọi người của chúng ta ai cũng có cái tri kiến Phật, khai Phật tri kiến, là chỉ bày cái siêu thuyết Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Nghĩa là trong mọi người về là ai cũng có cái siêu thuyết Phật của người đó. Ví dụ như tôi chỉ cái cách để cho các vị tự biết cái siêu thuyết Phật vốn có của các vị. Tôi giới thiệu gọi là bậc hai, rồi tôi vận dụng ngôn ngữ tôi nói cho rõ, để chỉ rõ để các vị tự biết rằng mình có cái tấm thanh tịnh giác ngộ giải thoát y như là mười phương chư Phật đã có. Cái đó gọi là thị Phật tri kiến, tức là chỉ cái tri kiến Phật của mình, chỉ cái tri kiến Phật vô đức Phật, chỉ cái tri kiến Phật vốn có của mình để cho mình biết. Rồi ngộ Phật tri kiến là nhắc nhở cho mọi người cái cách mà tự mình phải nhận thức được cái tri kiến Phật của mình. Nhưng mà ai cũng có thể ngộ được cái này. Mà muốn ngộ thì là cái con đường mà đi dẫn chỗ ngộ đó là phải tập thanh thiền, phải tập tu thiền, học thiền, quán chiếu tư duy. Có thanh thiền, có quán chiếu, có tư duy mình mới ngộ, mình mới soi rọi, mình mới thấy biết được mình có cái tri kiến Phật đó. Và cuối cùng mình nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến nghĩa là mình đi vào cái tri kiến Phật của mình sống bằng cái tri kiến Phật thanh tịnh vốn có của mình. Thì kinh Pháp Hoa tôi chỉ dạy là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà muốn đi qua bốn con đường đó là cũng phải thiền định thôi. Cũng phải tu tập thiền định thôi, chứ kêu tên Phật không được. Kêu tên Phật không được. Tôi nói cái mà tôi nói hoài các vị có người nhớ rồi nói tôi nhớ rồi thầy nói hoài, còn có người thì chưa nghe một lần chưa phủng đâu. Ví dụ như Quan Âm mà các vị kêu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mẹ cứu con với, đâu có được. Muốn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà tiêu trừ tật bệnh mà không ác quỷ, không dám dùng con mắt mà ngó, là phải tu cái kiểu của Quan Thế Âm. Mà tu cái kiểu của Quan Thế Âm là các vị phải học cái thủ lâm nghiêm thật kỹ, các vị mới thấy được cái đó. Chứ các vị nghe kinh Quan Nghiêm các vị cũng không thấy cái pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát là pháp tu gì. Mà tu học kinh Lăng Nghiêm thì thấy rõ pháp tu của Quan Thế Âm. Pháp tu của Quan Thế Âm là sơ danh trung nhập lưu vong sở, sở nhập cái tịnh động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiện tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch biên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Phải đọc cái câu đó và phải học kỹ cái bài đó và phải tham thiền cái đoạn kinh đó, rồi các vị mới niệm Quan Thế Âm, mới tu theo phương pháp của Quan Thế Âm, rồi Quan Thế Âm mới thể cứu khổ cứu nạn cho mình được, chứ còn mình kêu tên đâu có được. Thành ra cái người đệ tử mà viết cái thơ cho tôi rất là xót xa. Mà tôi không biết là buồn cái gì, tôi không hiểu, mà có lẽ là không bằng lòng đệ tử viết cái thơ coi như là từ giả thầy vậy thôi. Từ giác thầy để niệm Phật được người giác sanh, tôi biết đi con đường niệm Phật giác sanh. Tôi chưa sót con đường của chúng ta đi, mà tôi nói như vậy không rời Đức Phật A Di Đà chỗ nào, không rời Phật Thích Ca, không rời Phật A Di Đà, mà vẫn niệm Phật. Trong này có những bài này, niệm Phật A Di Đà, ta bà giáo chủ là Phật Thích Ca, Tây Phương Cực Lạc là Phật Di Đà, A Di Đà, mà cái Cực Lạc nói ở đâu đó là sao, là phải đọc cái này. Vì vậy cho nên là các Phật tử đọc cái này đừng có đọc mà mau, cứ đọc mấy ngày thì nó một bài thử rồi thăm thiền ha. Mình thích cái bài nào đó mình thăm thiền thiết là kỹ, coi cái ông thầy này ông viết như vậy dựa trên cơ sở nào. Mà tôi báo cho các Phật tử biết là tất cả từng chữ một đều dựa trên kinh điển, hoặc bộ kinh này, hoặc bộ kinh khác, hoặc bộ luận kia. Mà nếu mà dùng ngôn ngữ đối thoại đó thì không có cái thứ kinh điển nào mà đúc vô đây mà chỉ ra được cái sai. Tôi có thể nói thẳng như vậy, bởi vì trong tất cả những cái bài thơ cũng như cái điều tôi viết là đều tôi có đắn đo hết. Tôi có đắn đo, tôi hy vọng rằng tôi viết sao mà cho Phật tử đọc dễ hiểu là một, hai nữa là những cái bài mà gọi là thơ đó, gọi là thơ chứ sự thật là nó là cái bài để học, cái đầu đề để mà học. Nhưng mà tôi diễn đạt nó thành một bài thơ để đọc cho nó dần dần cho nó vui vậy đó, thì gọi nó là thơ. Chứ thật sự là kinh điển, mà kinh điển tôi viết rất là kỹ, rất là đắn đo. Cho nên có chỗ nào đó nếu có thể tối nghĩa, hoặc là người ta viết, người ta dịch, người ta in sai gì đó, có thể tối nghĩa điều là chỗ nào đó thì có. Nhưng mà còn mà đem mà trí thức á, lấy cái quan điểm của đạo Phật, của người Phật giáo mà trí thức á, xin thưa là không có trí thức đâu. Bởi vì những cái mà tôi học đó bà, mấy mươi năm là tôi nghiên cứu các tôn rồi, nghiên cứu cách sống của những người tu sĩ trong nước, ngoài nước, và tu sĩ của thời kỳ Đức Phật, tôi đang nghiên cứu kỹ. Cho tôi nói như vậy để xin thưa với Phật tử rằng là các vị đọc cái này, các vị nếu mà trên thường nói như đồ chơi á, thì cái lợi lạc không có bao nhiêu đâu. Mà nếu các vị để ý, các vị sẽ học tham thiền từng bài một. Cho nên là cái này phải nói là công phu của tôi. Tôi đem tôi trao tặng cho các Phật tử vô điều kiện. Phật tử nào bằng lòng đọc, nghe, học, tặng vô điều kiện. Tuy nhiên là tôi cũng biết là nó khó khăn như tôi nói nãy giờ. Thì cái bài cái nghĩa kinh là Kim Cang Bát Nhã này cũng vậy. Bữa nay nếu bữa Phật tử nào mà kỳ trước thì tôi tặng mà không có đi đó, từ từ rồi các vị gặp sau này, lúc nào đó tôi cũng có thể tặng cho, cúng dường cho các Phật tử được. Không là chưa có, bây giờ tặng được. Còn những người nào có rồi thì thôi. Cũng như cái quyển này cũng vậy, bữa nay mà các vị có mặt là mọi người đều được một quyển. Với tinh thần là tôi hy vọng rằng các vị vừa đọc và vừa tham thiền. Tham thiền có nghĩa là tư duy, có nghĩa là quán chiếu, có nghĩa là soi rọi, rồi nhận thức, rồi đánh giá. Cho cái này coi vậy rất khó đó. Cũng như Quyền Giác Thiền Sư hồi xưa bà làm cái bài cái bản văn gọi là Chứng Đạo Ca đó. Chính đạo ca của Quyền Giác có 37 mục thôi. Từ đầu là tuyệt học vô vi, nhàn đạo gian, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, ảo hóa thân thân, tức pháp thân, vân vân. Rồi đốn giác liễu cho nó thiền, lục độ dạng hạnh, thể trung viên, mộng lý minh minh, hữu lục phú và giác ngộ công không vô đại thiên. Đó là một bài vậy đó, là Quyền Giác Thiền Sư gọi là Chính Đạo Ca. Chẳng hạn như là tôi làm ở trên cái trường này, chiên đàn lâm vô tạp họ, bút mật sung tầm sư tử trụ, bút mật sung tầm sư tử trụ, chiên đàn lâm vô tạp họ, bút mật sung tầm vô tạp họ, điểu thuốc khi cầm gia diễn sứ, gia diễn khứ đó. Rừng cây quý phần viên đạt, không tạp sư tử như một mình, trụ trống thâm u cảnh sơn lâm, tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Ví dụ vậy đó là một Chính Đạo Ca, một bài trong 47 bài của Chính Đạo Ca. có chỗ 4 câu, có chỗ 6 câu, có chỗ tối là 8 câu, cũng như cái tập này cũng vậy. Có cái 4 câu, có bài thơ 4 câu, có bài thơ 8 câu, có bài thơ 20 câu. Hay nói vậy, thì ở đây là 100 mấy chục bài, còn Nguyên Giác Thiền Sư hồi đó làm 47 bài. Thật ra cái tập Chính Đạo Ca mà các vị đã nghe đó. Cho nên là cái này mình học nó có lợi dữ lắm. Rồi tôi nhắc cái chỗ này, cái người mà nghe cái này là thức thâu dễ đó, là chúng tâm đại thừa, có cái tâm ưa thích thiền na quá chiếu, và từng nhận thức rất nhiều về thế cuộc bể dâu. À, mình phải có sống ở trong cái cảnh là có thành, có bại, có đắc, có thất, có bại bể nương dâu. Từng nhận thức nhiều thế cuộc bể dâu, từng nhận thức ít nhiều bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Có khả năng tư duy nhận thức dạng pháp giai không, viên sanh như huyệt. Rồi không đồng thuận với cái mê tín dị đoan nguyễn hoặc quan đường. Đây là cái chấm chỉ định. Đây là cái chỉ định, cái tiêu chuẩn mà người không có khả năng đọc cái thơ này. Còn chấm chỉ định đó là cái chủng tính ngoại đạo phạm phu, hay là đam mê cúng lại cầu khẩn gian sinh, tin tưởng nguyễn hoặc quan đường, siêu hình vô căn cứ, là đọc cái này không được đó. Ba là không thích lý trí, si mê tình cảm, thích tân bốc chuộng hư danh, là đọc cái tập thơ này không được, đọc kinh Kim Cang Bát Nhã này không được. Bốn là đam mê vật chất trở thành ra là khả ố, tức là mình đam mê vật chất quá, nhân tình tình nghĩa gì mình cũng không có đếm xỉa, chân lý mình cũng không đếm xỉa, mình chỉ biết có vật chất thôi, thì đọc cái này không được, đọc thơ này không được, đọc kinh này không được. Năm là quá đam mê bản ngã và ngã sở hữu, nặng về cái bản ngã, nặng về thị phi, nặng về khen chê, thì đọc cái tập thơ này với cái kinh Bát Nhã này không phù hợp. Sáu là quá đam mê phú quý công danh, cũng không hợp, không đọc được. Phù hợp này tôi mới nghe một ông tổng thống của Hàn Quốc là phải, tổng thống của Hàn Quốc, ông làm tổng thống mấy năm mà ông bị mang tiếng, mình đã thấy rõ, thì người ta đầu ông mang tiếng là 78 tỷ đô la gì đó, rồi trong gia đình cũng mang tiếng, rồi mới ông leo lên núi ông nhảy tự tử rồi đó. Cho nên là cái vật chất đó, nó không phải là cái nguồn hạnh phúc chân thật đâu. Cho nên mình làm ăn khá giả thì cũng cần, làm giàu cũng không sao, nhưng mà hãy coi chừng, nếu mà mình không tỉnh thức á, thì nó đi cái con đường đó từ xưa cho tới bây giờ, chứ không phải một mình ông tổng thống đó đâu, còn nhiều ông tổng thống sau này cũng có thể như vậy. Còn một ông thủ tướng thạc sĩ gì đó ở bên Thái Lan cũng là thủ tướng thời gian, rồi bây giờ cũng không được ở trong nước đó. Cho nên là cái thành phần mà quá đam mê phú quý công danh đó, là đọc kinh này không được và vũ thơ này không được. Đọc vũ thơ này là phải có tất chất là thiểu dục tri túc, thiểu dục tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Vì có cái chủng tính đó thì đọc cái này được. Cho nên cái này là cái cuối đời tôi đó. Một trong này các vị đọc các vị đó gọi là chơi hết không? Tất cả đều là chơi, làm cũng làm chơi, rồi ăn cũng ăn chơi, rồi sống cũng sống chơi, mới giết người chơi đó. Phải tâm như vậy thì mình mới là đỡ khổ thôi, coi như chơi vậy đó, không có cái gì quan trọng gì lắm đâu. Do vậy mà thầy trò ta gặp nhau là cứ muốn nói là nói, muốn cười là cười, miễn là không đặt cái mục tiêu là tâm xà khẩu Phật. Những người mà tâm xà khẩu Phật là họ không cười nổi đâu, họ không nói, họ không vui được, mà tâm xà khẩu Phật. Còn như người Phật tử chúng ta là cứ nói là nói, vui là vui, mà tránh ra cái mục tiêu độc ác thân miệng ý. Thế thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các vị một bài thí nghiệm trong ngày chơi thôi. Tôi trình bày bữa nay là một bài thơ. Bài thơ bây giờ các vị lựa giùm tôi có cái bài thiền trà ở đâu hết, chuông trang nào hết. Thiền trà tức là uống trà đấy. Trang mấy? Tôi bây giờ tôi chưa biết nó, bởi vì mình mới in rồi chưa quen. Bài 34 không?
Đây, cái đồ nhanh chứ không nó xếp lộ cái là mất rồi.
Đây. Trà đảo đâu? Đây nha. Tôi giới thiệu cái bài 38. Trang 38 là thanh thiền số 8, về trà đạo. Đây, bây giờ là các vị thử nghe, là thử thí nghiệm cái cách mình tìm hiểu chơi ha. Chơi đâu có gì quan trọng hết á. Trang 38 tham thiền số 8, đầu đề là trà đạo. Trà đạo này là cái đầu đề này là mình lấy cái từ này của cái cách uống trà của Nhật Bản, tức là cái đạo lý uống trà. Rồi cái bài số 7 là thiền trà. Tôi nói cái này là về các Phật tử nào mà có uống trà đó. Tảng sách nó rất uống trà, nó lấy bài này đọc rồi nghiệm chơi rồi nếu mình thấy đúng lý rồi mình giác ngộ chơi rồi mình buông bỏ những cái phiền não ưu tư bi gì, mình sung sướng chơi rồi kéo dài tuổi thọ, già bản tách của tuổi rồi không sống nữa là chết chơi. Đây, nãy giờ là cũng hết là 35 phút ha. Bây giờ triển khai cái bài trà đạo chơi. Coi cái bài thơ trà đạo này người ta hướng dẫn mình cái gì. Đây chén cam lồ nghi nút hương. Cái nước trà đó, mà nếu mà mình uống trà với cái tâm hồn mình thanh thoát nhẹ nhàng đó, thì nó là cam lồ. Cam lồ là xương ngọt, chứ cam là ngọt, mà chữ lồ là chữ lỗ là xương. Mà uống trà với một cái tâm hồn thanh thoát đó thì nó thành ra là cam lồ. Đây chén cam lồ nghi nút hương. Hồi nhỏ tôi nấu nước, ông già tôi cũng tinh khuya tôi nấu nước, mà nấu hồi đó khổ lắm, nấu bằng củi siêu siêu đất chấm dương bình. Rồi ông tụng kinh mà gần 2/3 thời đó là phải đi cúng, mà cúng trong cái nó có 3-4 cái bàn thờ, mà cái bàn thờ Phật là để ba chung tượng trưng cho tam bảo. Thì cái bàn gọi là cái bàn kinh, ông để cũng cúng ông gì tôi không biết. Rồi có cái bàn ông bà cũng để hai chung, và có cái bàn ông Thiên, gọi là thờ ông Thiên. Mà ông Thiên này là sau khi tôi lớn rồi tôi học thành tôi biết rồi đó, là cái đó không phải của đạo Phật, cái đó là của đạo tứ ân hiếu nghĩa, nó có tương quan với đạo quả. Chứ những người đạo Phật thiệt là không có ông Thiên, không cần thờ ông Thiên. Mà hồi đó tôi đã từng cúng nước, nấu nước trong trà rồi đó. Mà ông già tôi kỹ lắm, thế rót nước về để vậy thì nó có cái hình đó mà. Cái Thế là thấy có biển rộng nó ở về trong bề ngoài gì là phải dính dính lại rất nước nó phải hướng về bạn đạo. Là khi thâu nước rồi là cái chén nó phải úp hướng vô bạn đạo. Ông khó gì lắm vậy. Làm sai là ông vẫn nhớ nữa. Là nó làm vài lần là người nó quen. Phải đọc cái câu chú gọi là chú cúng nước. Cổng tán võ phúc thiệt châu trà. Tức là cái trà này là cái trà cổng tán võ phúc. Thanh thủy hương tuyệt hổ phách ba. Rót cái nước trà này vô cái màu nó ông ánh lên cái màu chữ hổ. Nó vừa đẹp, nó vừa tông mà nó vừa đẹp mà nó vừa không. Thanh thủy hương tuyệt hổ phách ba. Thấm khí độc bôi thân phúc úc. Tức là cái mùi thơm ngào ngạt. Thơm thơ ngào ngạt ở trong cái chén ngọc này. Cúng dường chư Phật hỷ thiện đa. Tức là cúng dường chư Phật là Phật nào cũng quan hỷ. Rồi đọc Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Đọc ba lần vậy vừa rót vừa đọc Phật. Rồi mới rót vô từng chung cúng. Thành ra cái từ cái chỗ đó mà cái nước trà cũng gọi nó là nước Cam Lộ được. Còn cái bài này á, đây chén trà, đây chén Cam Lộ nghi lúc hương hương trà, hương đạo quyện với hương thiền. Đạo là cái đạo uống trà, mà mình uống trà mà mình biết đạo thì coi như cái trà nó quyện lại với cái hương đạo, hương đạo nó quyện với cái hương trà. Và mình đang ngồi mình tư duy mình quán chiếu một vấn đề gì đó là thiền đấy. À, hương trà hương đạo quyện với hương thiền. Thiền là vậy đó, ngồi mà tư duy một vấn đề gì, một vấn đề thế gian vô thường quốc độ nguy thứ tứ đại khổ không quán vô ngã, mà vừa uống trà mà vừa nhớ như vậy đó là cái quyện với hương thiền đó. Hoặc là mình ngồi mình uống trà mà mình nhớ hôm nay mình mới nghe một ông tổng thống mà ông phải tự tử, leo núi mà tự tử. 7 tỷ đô la đó bây giờ không còn xài được, vợ con cũng tiêu điều, vợ con cũng mang tiếng luôn. Thế thì là mình vừa uống trà mà vừa quán chiếu rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu và thân nguy tứ đại bổn lai không. 5 tỷ đô la, 7 tỷ đô la nó không phải của ta. Nếu nó của ta thì ta phải giữ nó được rồi đó chứ, ta phải sống nó được 80 năm trăm tuổi gì đó chứ. Vậy mà có 57 tỷ đô la mà không được xài. Rốt cuộc rồi là không biết là nhà nước tịch thâu xung công hay là gì đó rồi mình không có biết được. Nhưng mà chứng tỏ rằng là cái tiền mà mình giữ đó không phải của mình, của nhà nước tịch thâu, của con hương phá tác, của lửa quả hoàng tiêu rụi, của nước lực cuốn trôi, của đất động tiêu ma hết. À, thế thì là mình uống trà mình nghĩ tư duy quán chiếu nó như vậy. Thế gian là vô thường, gọi nước là tạm bỡ, thân tứ đại là khổ, cuối cùng nó không có gì, thân ngũ ấm này là vô ngã. Nó sinh diệt biến dị, nó dối trá, nó tạm bỡ, nó không có chủ, nó không có người chủ chân thật để nó tự giữ gìn nó được. Đó thì hương trà, hương đạo, quyện hương thiền là vậy đó. Rồi đây là nó đi sâu vào tinh hoa nghiêm đó nè. Tinh hoa hương sắc vào tông một. À, cái câu này là mình phải nhớ. Và phải nhớ rằng là mình đi học Phật từ lâu rồi, mình đã từng nghe kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, người nào mà muốn hiểu kinh Hoa Nghiêm á là phải học cái Hoa Nghiêm tông á. Người ta mượn cái con sư tử vàng để người ta nghĩ cho cái nguồn tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. Tôi nói ví dụ như là cái sư tử vàng, đây là con sư tử vàng, vàng y á, vàng SEC 24 á, người ta làm ra con sư tử. Để người ta ví dụ cái nguồn tư tưởng của kinh doanh là đã là con sư tử bằng vàng thì bất cứ lấy một cái gì, cái dùi, cái dít, cái khoan, cái gì mà sới một miếng ở trong hàng con sư tử này, dầu mình cắt, mình chém, mình đục, mình moi một điểm nào, một cục vàng nào ở trong cái lỗ mũi con sư tử, thì cái cục đó cũng vẫn là vàng, là 20.000 một chỉ, hai triệu chỉ đó, lúc này là 2 triệu chỉ ha, mà mất ở dưới cái chỗ cái hậu môn của con sư tử ha, thì cũng 2 triệu chỉ. À, rồi bẻ cái móng chân của con sư tử đem ra thì cũng 2 triệu một chỉ. Bởi vì sao vậy? Vì toàn thân của sư tử nó bằng vàng, thì cái chỗ nào cũng là vàng thôi. Đó. Do vậy cho nên cái giáo lý Kinh Hoa Nghiêm nó phải hiểu cái con sư tử vàng, hiểu sư tử vàng qua cái ví dụ đó, rồi phải nhớ cái lời Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới là bất nhị, nghĩa là toàn pháp giới không có hai, không có hai, có nghĩa là mất một miếng từ lỗ mũi một chỉ hay là hai triệu, ngắt ở cái chóp đuôi ở đằng sau đuôi của sư tử một chỉ cũng 2 triệu, ở dưới móng chân sư tử cũng 2 triệu, bởi vì nó là vàng y nhau. Pháp giới bất nhị nó cũng vậy, trên pháp giới này nó không có hai. Không có hai là thế nào? Người ở Việt Nam này mà có bị vô thường sinh lão bệnh tử thì mình đi qua bên nước Pháp, con người cũng bị sinh lão bệnh tử, qua bên nước Anh cũng sinh lão bệnh tử, mà qua bên nước Mỹ là lãnh đạo thế giới toàn cầu đó cũng sinh lão bệnh tử, bất nhiên là vậy đó, giống nhau. Rồi ở Việt Nam mình đây cái lúc mà nghèo khó quá đó thì trộm cướp rất là nhiều, nhưng mà cho tới năm nay thì đất nước mình phải nói là cái đời sống của nhân dân mình khá hơn, cho nên là cái trộm cướp nó giảm bớt khá nhiều. Là tại vì cái đời sống nó khá thì trộm cướp nó giảm. Người xưa ta gọi là mần cùng những sanh đạo tặc, đạo tặc cũng nhiều là tại vì đời sống nghèo khó quá. Thế thì là bây giờ đây tôi mới nghe ở bên kia người ta báo về, ta cho tôi biết là cho tới năm nay cái suy thoái của toàn cầu này, bên nước Mỹ cũng có bị suy thoái y như toàn cầu vậy, cho nên bây giờ cũng có trộm cướp, nhưng mà nó nhiều tới cỡ nào thì mình không có lường được. Trên người ta có bị trộm cướp, có khóa cửa, có bẻ cửa lớp thứ nhất bẻ vô được, lớp thứ hai vô được, lớp thứ ba có những cái nhà phải có tiền giàu có là trang bị cái là phải vừa bẻ khóa là nó có báo động, có báo động cảnh sát tới. Và nên những người mà giàu có ta trang bị nhà cửa người ta là khó bắt đầu lắm, bởi vì ta có bảo kê bảo hiểm. Nhưng mà có ăn cắp mà mở khóa đập nhất cửa lớp thứ hai cái lớp thứ ba mới cảnh sát tới là không lấy được. Và lãi rác đi ngoài đường cũng có bị uy hiếp, là tại vì sao? Là tại vì bằng cùng cái sinh đạo tặc thì pháp giới bất nhị. Thì ở Việt Nam mình hồi xưa nghèo quá có trộm cắp nhiều, bây giờ nó khá lên thì nó bớt trộm cắp. Mình nghĩ bây giờ lúc này là suy thoái cũng khá nhiều, thành ra nó cũng có nảy sinh trộm cắp, và bên nước nào cũng vậy. Chứ mình không phải là mình nói xấu một nước nào, mà nước nào cũng vậy, mà bởi vì pháp giới bất nhị đó. Ở Việt Nam mình đó là có dịch cúm H5N1, rồi mới bây giờ là trên thế giới bây giờ là tránh những H5N1 mà còn AH1N1, tức là dịch cúm heo. Mà bây giờ trên thế giới là 46 nước bị dịch cúm heo, mà Việt Nam mình là không dài là kiểm tra một số người cũng hồ nghi rồi mình đi kiểm tra là dương tính là phải cách ly để điều trị đó. Cho nên là trong mau gì mà không biết, và mình có hỏi hay không mình cũng chưa lường được. Y tế ta lường không được, mình làm sao mình lường? Thế là cái dịch chúng toàn cầu về H1N1. H1N1 đó có thể có, mà không có dĩ tình bất cứ nước nào. Ở Mỹ chết nhiều hơn hết, Mexico chết nhiều hơn hết, rồi tới nước Mỹ, rồi bây giờ đi tới các nước khác cũng có chết. Cái đó là cái gì? Đó là pháp giới bất dị. Vì vậy cho nên là vấn đề của đạo Phật mà Phật tử học rồi đó thì toàn cầu đều giống nhau. Cho nên ở đây các bài thơ ta gọi là hương xà, hương đảo nó quyện với hương thiền, tinh hoa hương sắc vào trong một. Mình ngửi cái mùi hương của nước trà này nè, mà người ta ngồi rồi người ta cười, tự uống trà rồi tự cười mà không cần có đối tượng mà cũng cười được, là mình cười là ngộ quá. Mình uống trà về mà tất cả cái hương, tất cả cái đạo lý, tất cả cái hương, tất cả cái vị đều có trong này hết. Bởi vì cái nước á, khi không tự nó đâu có đâu. Nước mà nó có ra là tất cả cái gì trong pháp, trong vũ trụ có, trong pháp giới có, là trong nước có. Cái gì ở trong vũ trụ có là trong cái cây trà, trong cái lá trà nó có. Tất cả cái hương vị, cái hương gì trong vũ trụ có là trong cái hương trà cũng có tất cả hương đó. Vì vậy cho nên là cái hương trà, hương đảo thì nguyện với hương thiền, tinh hoa hương sắc vào trong một, nghĩa là một là tất cả là một. Đó là giáo lý Kinh Pháp Hoa gọi là nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết. Trong một, một cái mình cầm một cái này là nó có cái chất liệu của tất cả cái gì trong vũ trụ có. Vỗ ngực một cái, đây là thân ngũ uẩn thất đại, gồm có địa thủy hỏa phong không kiến thức, thì chỉ bên ngoài tất cả vũ trụ vạn hữu đều kết tụ bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức y như con người của mình. Cho nên là y học Đông Phương người ta gọi là nhân thân là tiểu vũ trụ. Cái thân ngũ uẩn này là một vũ trụ thâu nhỏ, còn cái vũ trụ ba la bên ngoài là đại vũ trụ, là vũ trụ lớn. Do vậy cho nên cái gì trong người mình có là bên ngoài vũ trụ có. Nói hẹp hơn nữa là trong gì, cái gì hương sắc nào một tấm nước có là trong vũ trụ đều có. Đó là mình học cái chân lý duyên sanh của hiện tượng vạn pháp. À, cho nên cái bài này đó nha, bài này học nó học thiên mà. Tinh hoa hương sắc vào trong một, tất cả hương sắc trong vũ trụ đều có ở trong một cái tất cả hương này. Vị bát trà, vị bát trà thơm là vị của các hương, tức là những cái vị của đông, của tây, của nam, của bắc, của đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên và phương dưới, mười phương hương vị của mười phương đều có ở trong một bát trà này. Đó là cái giáo lý trùng trùng duyên khởi, một là tất cả là một của cái vũ trụ. Đó cho nên học cái này thì mình tham thiền á, tham thiền là mình hiểu nhiều chuyện lắm. Rồi mỗi người tự mở mang trí tuệ, rồi tự cởi mở lòng ra, rồi tự nhận thức chân lý. Rồi các vị tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái giác ngộ của mình mà các vị từ từ rồi buông rồi bỏ, rồi nhẹ nhàng mà thanh thoát, là do mình phải tập thiền đấy. Đó là bài thơ. Rồi bây giờ thử coi người ta nói cái kịch tiểu này là ta nói cái gì. Lẽ ra là bài thơ là thơ, chứ từ xưa nay chưa ai mà làm thơ bằng kịch tiểu bài. Chưa ai làm thơ bằng kịch tiểu bao giờ, mà chỉ có như Nguyễn Huyền Sinh nó kêu kiểu kỳ cục vậy. Là tốt là hướng dẫn cho đệ tử mình, ai là chịu nghe mình, chịu làm đệ tử mình học, thì đây là cái ông thi Thế tổng này nè, cái ông Như Quyển này nè, ông hướng dẫn đại khái gọi là tịch tỷ lệ cương, tức là ông nắm cái cương yếu thô lớn to để ông hướng dẫn, chỉ thẳng về những cái nét đại khái của bà thơ để mình thiền định, mình tư duy, mình quán chiếu, gọi đó là tịch tỷ đề cương. Đề cương, đề là đề cương na lãnh, tức là muốn xếp được cái áo này phải nắm cái bâu, muốn cuốn được cái tay lưới là phải nắm được cái diềm, nắm được cái diềm lưới. Cái tay lưới có thể 50 cây số mà muốn cuốn cái tay lưới đó là phải nắm cái diềm cho được thì mới cuốn cái tay lưới đó mới được. Cái áo rồng bình bền này nè mà muốn xếp cho được là phải xếp cái bâu. Ta gọi đó là đề cương, ta chỉ là ta chỉ thẳng những cái bâu, những cái diềm, những cái phần chính của cái đoạn văn này, cái bài thơ này. Thế thì bây giờ thử đọc là ha. Nhân loại có bao nhiêu ngàn chủng tộc hiện sống trên mặt địa cầu, có lẽ chưa có nhà nhân chủng học nào tự mãn cho rằng mình biết đúng. À, cái này có thiệt đó, cái này cũng là thiền đó nha. Thiền á, cái câu vậy chứ cũng thiền nữa. Thiền thì mình thấy ra cái chân lý nó ngộ lắm. Nước Việt Nam mình hơn 50 dân tộc, còn mình đây là một chủng tộc trong cái nước mình, gọi là người Kinh. Ngoài người Kinh mình ra nó còn người Việt gốc Hoa, người Việt gốc Pháp, người Việt gốc Anh, mình chưa kể là người Tày, người Nông, người Hời, người Lô Lô, người Ba Na, người Thái, người Mèo, người Mán, vân vân, là gần 60. Thậm chí bây giờ có một chủng tộc mà mới phát hiện ra là chưa được 1 triệu người, mà nhà nước ta sẽ bảo hộ một triệu người đó, cho cấp mọi thứ để đừng cho mất, đừng cho mất cái chủng tộc đó, phải giúp đỡ họ. Bây giờ mà còn phát hiện thêm chủng tộc ở đất nước Việt Nam đó, đó thì là Việt Nam mình mà còn mấy chục tộc vậy đó. Còn trên thế giới là một nước về là có hàng mấy trăm chủng tộc. Cho nên cho đó bây giờ là chưa có ai mà tự hào cho rằng mình biết đúng. Có một điều mà nhân loại biết chắc chắn là đúng, đó là cái đạo lý của mỗi chủng tộc. Dân tộc nào, chủng tộc nào cũng có cái truyền thống, cái đạo lý, cái phong tục tập quán riêng của con dân nước ấy. Trà thì hầu hết nhân loại đều biết, đều uống, chẳng mấy gì khác nhau. Nhưng trà đạo là cái đạo lý uống trà, cái đạo lý uống trà của người đệ tử Phật, nhất là đệ tử Phật có học Phật, biết tu, tâm tổ họ cách biệt nhau như trời xanh và vực thẳm. Cái người mà có học có tu uống trà khác. Uống trà thì ai cũng biết uống trà hết, dân tộc nào cũng biết uống, mà cái uống trà của người đệ tử Phật khác. Trà là tên một thực vật, một thứ cây lá người ta hái đọt non rồi chế biến vị gia út hương, và phải trải qua nhiều công đoạn người ta mới có được một thương hiệu trà nổi tiếng. Ở Việt Nam hiện có các hiệu trà Ô Long Tâm Châu, Ô Long Cầu Đất, Ô Long Cầu Tre, Ô Long Tâm Anh và nhiều thứ ô long nữa. Nói chung người ta khai thác cái danh hiệu ô long trên thương trường trà. Thời điểm hiện nay mạnh và rộng, nhưng theo tôi mà nói các hiệu trà có cái thứ ô long, có cái chữ ô long thiên, ô long thiên này là tiếng Anh, nói trên đều ngon hết. Tuy nhiên hương vị không thể trong phần tâm bằng nhau và giống nhau. Thế cho nên nếu cần nhận xét hương vị, đánh giá tinh vi bằng đạo, xin kính nhường các bạn. Ở Đài Loan có vương trà gọi là kinh chi, hòa trà gọi là kinh chi. Hai hiệu trà này có mùi hương rất là khó kiếm, khó kiếm người chê, ngon lắm thơm lắm. Nhưng nói về cái vị thì các cái thứ ô long Việt Nam ta nó đậm đà, cho bạn nào cần cảm giác mạnh. Hai cái thứ khuyên trà và kinh trà đó, kinh chi đó, kinh chi đó, kinh chi đó thì nó mới nhẹ, nó thơm dữ lắm, nhưng mà uống nó không có chắc, nó có hạ cổ. Trà Việt Nam ta còn gọi cái tên nữa là chè. Vì sao gọi như vậy? Đố ai mà biết. Chỉ biết thế ai ghiền uống trà lại thêm mang cái chứng nghiện rượu, bỏ bê công việc làm ăn, siêu đình ngã quán, bại hoại gia phong thì người ta gọi nó là thằng rượu chè be bét. Thanh niên mà bị dán cái nhãn hiệu ấy thì khó mà có vợ lắm nghe con. Rượu chè be bét là không được à? Thế thì trà cũng có cái hay như trà đạo. Trà cũng có thể có nguy cơ khi đổi nó qua cái tên chè mà chè chè bé. Từ xưa từ giữa người Trung Quốc đã từng khai thác cả hương vị và cả nguồn kinh tế ở cây trà, cho nên người ta đã chọn tên đặc hiệu cho trà những cái tên gọi cảm, gợi cảm nhưng nhẹ nhàng và thanh lịch như là ô long, như là võ tước, như là liên tâm, vân vân và vân vân. Hồi 12-13 tuổi tôi đã phải nấu nước sôi bằng củi pha trà, châm trà và dân cúng trà bàn Phật, bàn ông bà tổ tiên, cả bàn ông thiên nữa. Đến giờ khuya 4:30 sáng, cái giờ ông thanh sinh tôi tụng kinh công phu khuya, phần tôi phải làm nhiệm vụ ấy. Bàn Phật cúng ba chung, bàn ông bà một chung, bàn ông thiên một chung. Khi rót trà cũng phải đọc cái bài kệ tiếp trà. Các thầy ở chùa thường gọi là bài chú cúng nước. Chú rằng cổng cáo võ tước thiệt thật châu trà, thanh thủy hương tuyền hổ thấp ma, phân khí ngọc bôi phân phúc úc, cúng dường chư Phật thủy thiện đa, nam mô cam lộ vương bồ tát. Hồi đó phải làm vậy đó. Mà mình tin tưởng rồi mình đọc vậy là mình cúng, mình tưởng như linh ghê luôn đó. Thích đó. Hồi nhỏ tôi cũng thích làm vậy à, nhưng mà bây giờ thì nếu mà ai đó làm thì cũng tốt, mình tập cho con cháu làm cũng tốt, nhưng mà nếu mà mình đi sâu cái đạo lý rồi đó thì cái đó cái nghĩa cho con cháu nó biết không cần thiết lắm. Đó là nghi lễ, đó là tập quán, đó là làm cho dạy dỗ con cháu cho nó có hiếu thuận về mặt thế gian thì đẹp đấy. Nhưng mà đạo Phật thật đó nha, đạo Phật mà đi sâu vào đạo Phật á thì cái đó không cần phải cực khổ vậy. Cái này xin để ý là đạo Phật và đạo Phật thật mà tu lên giải thoát thì không cần phải cực khổ vậy. Uống trà mà biết trà ngon là phải nhờ có cái môi trường hoàn cảnh tốt, tốt cho thân, tốt cho tâm là điều quan yếu tối cần. Cũng như mùa xuân vui cho những tâm hồn hoàn cảnh vốn có vui, chớ đau khổ tương tư thì trời xuân chỉ còn là một trời ảm đạm. Thân khang kiện bình an, tâm thanh thoát nhẹ nhàng, bát trà thành ra chén cam lồ, nhấp vào một ngụm tinh thần sảng khoái, tín niệm phấn chấn nảy sinh. Hương trà giờ đây thêm mùi hương đạo, đỉnh cao hương đạo là hương thiền, là chánh niệm, chánh định, chánh tư duy. Trà đạo là vậy đó. Tôi chạy ô mồ bắt ô mã rồi. Hồi xưa là hồi đó tôi chịu không nổi cái vụ thầy đám. tôi mới lập cái giảng đường này, cái trường này. Tất giờ bà còn rốt cuộc rồi giờ cũng gặp thầy nói nữa. Trời Phật ơi, cho nên làm cái gì được? Không làm gì được. Giờ để người ta có thể nhận thức rõ, biết rất rõ về pháp giới tánh này là ra, về pháp giới tánh, về nhất chân pháp, pháp giới, về pháp giới bất, bất nhị là pháp giới cũng có hai, trung trùng như khởi, một là tất cả là một. Nhất thức, nhất thiết, nhất trong một có tất cả có trong một. Trong một vị trần có cái tính chất của địa cầu, và trong địa cầu đích thị là vi trần. Câu này đã nghe thiền đó. Một hộp bụi ở trong cô đây không? Nó có cái tính chất của một quả địa cầu. Và sự thật của địa cầu nếu nghiền ra thì nó thành vi trần. Mà chứ tầng nhiều mà nhồi lại nhân lên thì nó thành địa cầu. Đó là giáo lý trung trùng vô tận, một là tất cả là một. Thế cho nên vị của một bát trà là hương vị của mười phương trong ấy. Quá khứ như vậy, tư duy như vậy, thiền định như vậy rồi, thiền giả ở một chỗ, bất cứ chỗ nào, tự có cực lạc Tây Phương, tự có Niết Bàn Muôn Xứ, và đã tham quan du lịch khắp pháp giới chư Phật mười phương, và đương nhiên đã biết rõ những gì ở Âu Á Úc Mỹ Phi Châu rồi đó. Do vậy cho nên là có tiền đi du lịch cũng không sao, mà không có tiền ở nhà cũng không có tự ti mặc cảm. Bởi vì đất nước Việt Nam là nó có cái chất liệu của tất cả các nước ở trên toàn cầu. Các nước trên toàn cầu nó sẽ khác gì đất nước Việt Nam? Bằng cớ tháng 5 năm 2001, bằng cớ bệnh sát, bằng cớ là HA, là di chủng A, H1N1, nó sẽ cung cấp cái nền trà đạo, là cái đạo lý uống trà của người đệ tử Phật là vậy. Viết gì cũng không đúng là mà nói là nói vậy thôi. Ai thích thì nghe cũng được lắm, mà người ta không thích thì người ta không nghe cũng được. Do vậy cho nên viết gì cũng không đúng là đúng. Thế thì hôm nay tôi triển khai thí dụ mà. Ví dụ đây giới thiệu cho bậc tử cái cách mình đọc rồi mình tư duy vậy đó. Thế là ở đây xin gần được rồi cái gì ha. Rồi tôi xin thông báo là nếu như không có gì trở ngại thì tuần cuối tháng nào đó tôi có thể thông báo ở trên mạng hoặc là nhắn tin ở trên mạng internet hoặc là các phật tử với nhau, là nếu tôi về được là tôi báo trước một tuần. Các phật tử có thì giờ thì tới rồi để mình gặp gỡ, rồi mình thầy trò nhắc nhở trên đường tu học thì có lẽ cũng tốt, còn bây giờ thì chưa hết. Thế thì hôm nay là tôi giống như là mình gọi là cái buổi lễ để tặng quà, để tặng sách, tặng thơ để các vị về xem, và biết đâu là trong đó các vị sẽ có những điều mà các vị cần nhớ, cần tránh. Thế thì tới đây xin là tạm rồi. Còn các vị nào mà chưa có cái quyển Kim Cang Bát Nhã mà có khả năng học á, chắc cái này không dễ ha, thì có thể thầy vẫn tặng tiếp. Hết giờ rồi, xin ngừng ở đây vậy.
Chúng thân cố viên thầy đổ Thank you. Phật đạo vô